Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng đang nghe Đức Giêsu, thì người kể thêm cho họ một dụ ngôn, vì người đang ở gần Jerusalem và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy người nói, có một người quý tộc kia chạy đi phương xa lãnh nhận vương quyền rồi trở về. Ông gọi 10 người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ 10 nén bạc và nói với họ, hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến. Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng, chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi. Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được 10 nén. Ông bảo người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi, vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được 5 nén. Ông cũng bảo người ấy, anh cũng vậy, anh hãy cai trị 5 thành. Rồi người thứ ba đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đây tôi đã bọc khăn giữ kỹ, tôi sợ ngài vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặp cái không gieo. Ông nói, hỡi đầy tớ tôi đây, tôi cứ lời miệng anh mà sửa anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặp cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lợi chứ. Rồi ông bảo những người đứng đó, lấy lại nén bạc nói giữ mà đưa cho người đã có 10 nén. Họ thưa ông, thưa ngài, anh ấy có 10 nén rồi. Ông đáp lại, tôi nói cho các anh hay, phạm ai đã có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi. Đức Giêsu nói những lời ấy xong, thì dẫn đầu các môn đệ tiến lên Jerusalem. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày 21 tháng 11, lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Và ngày hôm nay cũng là ngày mà đa số các tu sĩ nam nữ khấn dòng, chọn ngày này để khấn lần đầu, khấn lại hoặc khấn trọn đời. Và hôm nay cũng là buổi mạng của nhiều người nhận Đức Mẹ với tích hiệu là Mẹ dâng mình trong tâm tình hiệp thông. Chúc mừng các tu sĩ nhận ngày hôm nay kỷ niệm làm ngày khấn. Chúc mừng những người nhận Đức Mẹ làm bổn mạng. Một tràng pháo tay thật lớn cho anh chị em. Và hôm nay cũng là ngày thứ tư, ngày cầu nguyện cho các gia đình. Chúng ta khẩn nài xin Mẹ và Thánh Giuse cho mỗi gia đình cũng biết dâng mình cho Thiên Chúa như Đức Mẹ đã dâng mình cho Thiên Chúa trong đền thờ. Vì nếu trong đời sống gia đình mà chúng ta cứ giữ lại mình, giữ lại cái tôi của mình, giữ lại cái ý riêng của mình, mà không biết dâng cái tôi ấy cho Thiên Chúa, dâng cái ý riêng ấy cho Thiên Chúa để chỉ lấy ý Chúa chứ không phải ý tôi, thì gia đình lúc đó mới hòa thuận, lúc đó mới êm ấm và hạnh phúc được. Còn chồng cứ ý của chồng, vợ cứ ý của vợ, con cứ ý của con, ba người ba ý thì gia đình nó tan nát hết thưa anh chị em. Ai cũng cho rằng ý của tôi là trên hết, ý của tôi là hay hết, trong đời sống gia đình cũng như trong đời sống cộng đoàn hay trong một đoàn thể, một ca đoàn, một cộng đoàn cũng như vậy. Nếu các thành viên trong ca đoàn, nếu các thành viên trong cộng đoàn và trong gia đình mà cứ ý của mình, không có chịu theo ý của người khác, không có chịu để ý của Chúa điều khiển gia đình mình, cộng đoàn mình, đoàn thể mình, ca đoàn của mình hay là nhóm của mình, thì chắc chắn một cái sự rạn nứt, rồi một cái sự chia rẽ, một cái sự đổ vỡ. Vì ma quỷ là chúa của sự chia rẽ, nó sẽ gieo vào đầu mỗi người chúng ta là ý của mày là trên hết, đừng có nghe kệ cô trưởng cô muốn nói gì, kệ cô ấy, kệ anh trưởng anh muốn nói gì, kệ anh ấy, kệ ông giáo sứ muốn nói gì, kệ ông ấy. Ý của mỗi người phải là trên hết. Và ma quỷ nó làm cho Adam Eva phạm cái tội nguyên tổ cũng vì lấy ý của mình chứ không theo ý của Chúa. Ý của mình là ăn trái cấm này sẽ làm vua, ta là vua, ai cũng muốn xưng hùng xưng bá, trong có hai người thôi mà ai cũng muốn làm vua thì ai làm tôi đây. Trong một gia đình, vợ chồng, chồng cũng muốn làm vua, vợ cũng muốn làm chúa, một người làm vua, một người làm chúa, vua với chúa có hòa hợp với nhau không? Không. Rồi cũng sinh ra cãi nhau, đánh nhau. Trong một cộng đoàn cũng thế, bề trên cũng cho rằng bề trên là vua, rồi bề dưới cũng cho rằng bề dưới là chúa, hai bên bề trên bề dưới chặt ăn với nhau, ai cũng lấy ý của mình. Ngay cả bề trên cũng lấy ý của mình là ý Chúa, mà chẳng cùng nhìn về một hướng là để cho ý Chúa điều khiển tộc đoàn của mình, chẳng có ý của ai cả. Rồi trong một đoàn thể cũng thế, một nhóm đoàn thể tôn giáo tiến hành, một ca đoàn hay là một tập thể cũng thế. Nếu mà cái người nào cũng cho rằng là ý của mình là trên hết, rồi chống lại ý của người khác, làm ngược lại ý của người khác để thể hiện cái tôi của mình ra, tôi là số một đây, ca đoàn tôi phải trên hết, tôi nói sao mọi người phải nghe, còn ai nói ngược lại tôi làm ngược lại luôn để cho nó nát bét hết ra, thưa anh chị em, mình đã lọt vào lưới của ma quỷ rồi. Lưới của ma quỷ là nó làm cho cái tập thể ấy bị chia rẽ ra, mỗi người cứ lấy ý riêng của mình làm trên hết. Trong gia đình rạn nứt và đổ vỡ cũng vậy, trong cộng đoàn xào xáo chia rẽ nhau cũng thế, trong một đoàn thể, một tập thể, một ca đoàn, một cộng đoàn, dù là đông hay là ít, dù là nhiều hay là chỉ có một thiểu số, mà nếu để cho cái mầm mống của sự chia rẽ mà ma quỷ nó gieo vào, mà cái mầm mống ấy Đức Giáo Hoàng Francisco rất nhiều lần vạch mặt chỉ tên cho nó, cái tên của thằng ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu cái sự tội, sự chia rẽ, nó tên là tội sầm sỉ. Cái tội sầm sỉ, nó Đức Giáo Hoàng bảo là nó là một cái nọc độc, nó làm nát tan một cái cộng đoàn, nát tan một cái tập thể, nát tan một cái gia đình. Vợ chồng có gì thì mình ngồi mình đối thoại nói chuyện với nhau, anh à, hôm nay mình ra quán cà phê chúng ta đi rồi nói chuyện với nhau, em có điều này không đồng ý, anh có điều kia thắc mắc, thì hai vợ chồng ngồi đối thoại với nhau trong lòng thương xót của Chúa để mà giải tỏa những hiểu lầm, để mà gỡ rối những khúc mắc, còn hơn là vợ bất mãn với chồng, không nói với chồng mà đi nói với ai, thì nói với con, khúc nạn là cái chỗ đó. Vợ bất mãn với chồng mà đi nói với con, mà đứa con đã biết nghe bố hay nghe mẹ, cho nên lại càng làm cho gia đình nó xào xáo hơn. Rồi người chồng tức quá đi lại nói với lại gia đình của chồng hay gia đình của vợ, lại đi bắt tội vợ với người khác, thì nó lại càng trong cái hố chia rẽ nó rã nát ra. Đức Mẹ và Thánh Giuse sống trong đời sống gia đình. Mẹ đã dâng mình cho Thiên Chúa thì mẹ không bao giờ để cái ý riêng của mẹ lên trên hết, nhưng luôn luôn để ý của Thiên Chúa, và không bao giờ có chuyện sầm sỉ trong cộng đoàn cũng vậy. Bất mãn với bề trên không dám nói thì đi nói với các cộng đoàn khác, làm cho người ta nhìn thấy cái cộng đoàn mình toàn là cứ sầm sỉ chia rẽ. Rồi cho một tập thể cũng vậy, cho một đoàn thể cũng vậy, cho một ca đoàn cũng vậy. Có gì thì anh em, chị em đối thoại với nhau đi, nhìn vào mặt nhau đi, và hãy nói với nhau thật tình như chưa bao giờ. Còn ngần ngại nhau chi mà không nói với nhau lời tha thiết trong tâm hồn. Tại sao mình là cộng đoàn lòng thương xót Chúa mà mình không thể hiện lòng thương xót bằng cách là dám đối thoại với nhau? Tôi không đồng ý với chị, tôi chưa hiểu chị, mời chị chúng ta gặp nhau. Này chị ơi, này em ơi, này bạn ơi, mình có cái này muốn góp ý, mình có cái này chưa hiểu, mình có cái này thắc mắc, hay là mình thấy như vậy hay hơn, không biết là theo chị thì chị thấy thế nào? Thà nói thẳng với nhau như vậy đi, còn hơn là mình cứ đi sầm sì với người này, sầm sì với người kia, mà Đức Giáo Hoàng bảo đó là cái nọc độc, nó làm cho cái cộng đoàn tan nát ra. Mà càng những người lãnh đạo, càng những người mà có trách nhiệm thì càng không bao giờ được phép sầm sì với người khác. Ví dụ trong một cộng đoàn có ban điều hành có 3 người hoặc 4 người, mình phải lên một với nhau mà làm cho những người dưới thấy rằng là 3 người này, người đầu, người phó, người thư ký, người thủ quỹ đặt khá như thế là tâm đầu ý hợp với nhau. Trước khi mình nói cái gì cho anh em của mình, cho nhóm của mình thì 4 người đó phải hợp ý với nhau trước. Nếu không đồng ý thì ngồi nói chuyện với nhau trước, chứ không phải là chống đánh xuôi rồi kèm thổi ngược. Một người đầu nói thế này, chị phó không đồng ý sang chị trưởng chị nói vậy chứ không phải đâu. Rồi cái bà thư ký bà lại bảo ui hai cái bà đó tụt lưu tụt la, còn con mẹ thủ quỹ thì lại đi ra hàng xóm rêu rao đủ thứ hết, làm cho mình cứ hạ giá người khác. Thường là chúng ta có cái tội như thế này là mình không ưa ai thì mình làm ngược lại với người ta. Rồi mình không ưa ai, mình luôn luôn là muốn đè người ta xuống để mình nổi lên. Không ai mà dám khiêm tốn thấy rằng là tôi phải là người nâng người khác lên. Ai nâng mình lên sẽ bị, cầm cái quạt đập mạnh lên để mà nhớ, ai nâng mình lên sẽ bị, ai nâng mình lên sẽ bị, ai hạ mình xuống sẽ được. Đừng lên còn đập nữa. Thấy chưa, cái tật là như vậy mà. Thế thấy ai lên là mình đập mà. Đó, rõ ràng đó. Thấy chưa, thấy mà người ta được Chúa nâng lên cái là mình đập cho chết. Thấy người ta giỏi hơn mình đập cho chết. Thấy người ta giàu hơn mình đập cho chết. Thấy người ta đẹp hơn mình đập cho chết. Thật ý, thấy người ta đẹp hơn mình đọc cho chết gửi lên. Bây giờ thì không có làm, công khai thì không làm, nhưng mà ra ngoài đường lại bắt đầu đi làm, xấu hổ là cái chỗ đó. Sao bây giờ công khai không dám làm đi, không dám nói đi, chốc nữa mình phải ra ngoài đường tàu kết cái khoảng đó lắm. Nãy nó hát solo, hát vết mà nó hát, mình thấy người ta hát hơn mình thì mình đọc cho chết. Rồi thấy người ta có cái xe hôm nay đó, mình đi cái xe hai bánh, mà nó có cái xe hơi, có đi ngang qua mặt mình điên không? Điên, thấy nó có xe hơn mình thì mình đặt cho chết. Chốc ông về sớm, ông lấy cái đi ngược đông lốp xe mày. Thế thì ta thấy là mình có cái tật, mình có cái tật, có cái bệnh là mình hay ganh tị, mà cứ thấy người khác hơn mình là mình chịu không được. Và mình cũng luôn luôn là mình cũng cứ thích là chỉ huy. Cho nên làm sao hôm nay lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ, mỗi người hãy tập dâng cái ý riêng của mình lên cho Chúa đi, như mẹ Maria đã dâng ý riêng của mẹ và nói rằng là tôi xin vâng những gì mà Chúa muốn thực hiện thì Chúa cứ thực hiện. Và trong một tập đoàn, tôi cũng xin vâng những gì mà tất cả tập thể đã quyết định như vậy thì chúng ta xin vâng. Tập thể người ta đã quyết định như vậy rồi mà cá nhân của mình không muốn, mà không muốn thì không dám nói, vì nói có một mình chẳng ai nghe, cho nên là bắt đầu đi ra học cái bánh xe để quyết định vớ vẩn, nói vết mà cũng nói cái tập cái mà bẩn nhất, xấu xa nhất là cái đó, là cái mà cứ đi học gậy bánh xe, cứ đâm sau lưng chiến sĩ, cứ đi sầm sì rồi bàn tán để mà làm cho cộng đoàn nó mất tình đoàn kết, mất sự hiệp nhất, và nhất là không có lòng thương xót ở trong đó. Anh chị em suy nghĩ thật kỹ, bây giờ những ngày cuối năm rồi và hôm nay là chúng ta bắt đầu 3 ngày tĩnh tâm. Anh chị em nhìn lên trên cung thánh, anh chị em thấy chúng tôi đã dựng lên các thánh tử đạo Việt Nam đằng sau cái hình Đức Chúa Giêsu lòng thương xót, với 117 các thánh tử đạo Việt Nam là 117 cái trái tim, 117 trái tim nó hiệp nhất với nhau trong lòng thương xót của Chúa. Dù là vua chúa quan quyền, dù là linh mục tu sĩ giáo dân, 117 cái thánh tử đạo Việt Nam là những người đã đi theo Đức Mẹ mà dâng mình cho Thiên Chúa. Dù là thử thách, dù là gươm đao, dù là bắt bớ, dù biết bao nhiêu là những thử thách, vẫn tình yêu đáp trả tình yêu. Lấy tình yêu đáp trả tình yêu, chứ không lấy hận thù đáp trả hận thù, chứ không lấy sầm sì đáp trả sầm sì, chứ không lấy ganh tị đáp trả ganh tị. Người ta ganh tị, mình cũng ganh tị thì có hay ho gì đâu. Tất cả mình cứ lấy tình yêu đáp trả ganh tị, được không? Sao không được? Người ta ganh tị với mình cứ lấy tình yêu mà mình đáp lại, được không? Lấy tha thứ đáp trả hận thù, được không? Lấy tình yêu đáp trả hận thù, được không? Lấy tình yêu để được thì dưới cao lên, mà không được thì đập xuống nha. Lấy tình yêu đáp trả hận thù, được không? Lấy tình yêu đáp trả ganh tị, được không? Lấy tình yêu đáp trả sầm sì, được không? Lấy sầm sì đáp trả sầm sì, được không? Không liền cho có lôi hồi bà kia một chút tay cái gì bỏ xuống, bỏ xuống, còn gì muốn đưa lên mà đáp trả. Lấy sầm sì đáp trả sầm sì, được không? Không có lấy cái đó được. Lấy hận thù đáp trả hận thù, được không? Lấy tình yêu đáp trả tình yêu, quá ngon. Lấy tình yêu đáp trả hận thù, chung đưa sợ rồi à? Được thì phải mạnh dứt khoát lên, nhưng không có lôi thôi gì cả. Lấy tình yêu đáp trả hận thù, mạnh lên. Lấy tình yêu đáp trả ganh tị, lấy tình yêu đáp trả sầm sì, lấy ganh tị đáp trả ganh tị. Đó, dứt khoát rồi, không có lôi thôi gì hết. Cương quyết như vậy thì lúc đó cộng đoàn của chúng ta mới thực sự là cộng đoàn lòng thương xót, cộng đoàn lòng thương xót. Lúc đó gia đình của chúng ta mới là gia đình, lúc đó tập thể của chúng ta mới là tập thể, lúc đó ca đoàn của chúng ta mới là ca đoàn, phải là ca đoàn lòng thương xót. Vì ở đây suốt ngày các anh chị là những người hát ngợi khen lòng thương xót, thì không phải là mình chỉ hát bằng môi bằng miệng. Nếu mình hát bằng môi bằng miệng, mình chỉ là những ca sĩ chuyên nghiệp thôi. Tôi thấy nhiều khi có những ca sĩ ngoài đạo, họ chả biết gì về đạo, nhưng mà vì cho thuê tiền họ, cho nên họ hát, và họ còn đem cả vào trong nhà thờ mà hát trình diễn. Nó em viết mà hát đêm thánh vô cùng, rồi hát cao cung lên, mà những ca sĩ là chả biết tí gì về Chúa, về mẹ, ca sĩ ngoại đạo thôi, được cái là nó nổi tiếng, cho nên là cắt xây cao, thế là đem về hát, hát để mà câu khách, để mà câu giáo dân đến. Có cần thiết như vậy không? Không. Tại vì khi mà hát nhạc về đạo như vậy, họ phải cảm nhận, phải hiểu cái gì họ hát. họ phải thấm cái gì họ hát, và nhất là họ phải sống cái họ đang hát. Mà nếu một ca đoàn mình hát với nhau rằng là tình yêu đáp trả tình yêu, mình hát rằng là lòng thương xót Chúa vô biên, mình hát là bao la tình Chúa yêu con, mình hát là Chúa đã gọi con, Chúa đã chọn con, thì mình phải cảm nhận được rằng là Chúa đã gọi con vào ca đoàn, Chúa đã gọi con vào cộng đoàn lòng thương xót. Và bây giờ con như là Đức Mẹ, con dâng mình cho Đức Mẹ, không còn cái gì là của riêng con nữa. Tất cả là cho vinh quang của lòng thương xót, tất cả là cho vinh quang của Chúa, Thánh, Chí Thánh, ngàn trùng Chí Thánh. Bài đọc một sách Khải Huyền chúng ta vừa mới nghe, Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh, mà cả vũ trụ trời đất này là vinh quang của Chúa, phải tôn vinh Thánh, Chí Thánh, ngàn trùng Chí Thánh, trời đất này đầy vinh quang của Chúa. Đừng có giỡn mặt với Chúa, thưa anh chị em. Mình đến nơi đây là nơi Thánh, mà Đấng Chí Thánh ngự trị. Cho nên, như tôi nói với anh chị em là phải để nơi này là nơi cầu nguyện, chứ đừng có thành hang trộm cướp, thành cái chợ mua bán, ăn uống tùm lum tùm la. Không! Nơi này nơi Chí Thánh, và Đấng ngàn trùng Chí Thánh ngự ở cái nơi này, thì đây là cái đất Thánh, và những người đến đây phải là những người Thánh, phải được chất Thánh của Chúa biến đổi cuộc đời của chúng ta, phải được chất Thánh của Chúa thay đổi tất cả những cái suy nghĩ nhỏ mọn, suy nghĩ hẹp hòi, suy nghĩ ghen tị, suy nghĩ ghen tuông, suy nghĩ tự ái, suy nghĩ chỉ có biết lợi ích cho mình thôi, tình vinh quang, vinh danh của mình thôi. Chết như anh chị em, vì chỉ có một mình Thiên Chúa là Đấng Thánh, Chí Thánh, ngàn trùng Chí Thánh. Còn tất cả mọi người này mà cướp lấy vinh quang của Chúa, giành lấy vinh danh của Chúa là chỉ có chết mà thôi. Và ai mà xúc phạm đến nơi này, đây là nơi Thánh, Đấng Chí Thánh ngự, ai mà xúc phạm đến nơi này, dù biết hay không biết, dù có đạo hay không có đạo, mà hôm nay đã nghe rõ là như thế này, mà còn dám xúc phạm đến nơi này, thì người đó chỉ có chết. Vì Đấng Thánh không cho phép ai xúc phạm đến Ngài, không có lờn mặt được. Ngài là Đấng đầy quyền năng, giàu lòng thương xót, nhưng Ngài là Đấng Chí Thánh, mà cả trời đất này đầy vinh quang của Ngài. Cho nên không cho phép con người lờn mặt, giỡn mặt, làm ố danh của Ngài, cướp lấy danh của Ngài, và không cho phép những ai đến đây mà xúc phạm đến nơi này. Tất cả đã được thánh hóa từ một bức tường, từ một cái ghế, từ một tấc đất, từ một cái tòa, từ một cái hàng rào. Tất cả đã được thánh hóa, tất cả đã được Chúa chiếm hữu, Chúa ngự trị nơi này. Ai dám đụng đến nơi này chỉ có chết mà thôi. Đấng Thánh ngàn trùng Chí Thánh không cho phép con người ta làm bất cứ cái gì mà xúc phạm đến danh thánh của Ngài. Nghe rõ không? Cho nên những người phục vụ ở đây cũng phải tự mình phải thánh hóa mình. Nếu mà không thánh hóa mình, nếu mình phục vụ ở đây mà một cái ý đồ xấu cho Ngài, mình chỉ có chết mà thôi. Chỉ có chết mà thôi. Gây chia rẽ là chỉ có chết. Gây ganh tị là chỉ có chết. Gây hận thù chỉ có chết mà thôi. Và trục lợi cũng chỉ có chết mà thôi. Đến đây phải để cho chất thánh của Chúa biến đổi mình. Suy nghĩ của mình không còn là suy nghĩ của trần gian. Cách sống của mình không còn là cách sống của trần gian. Và lời nói của mình cũng không phải là lời nói của trần gian. Cẩn thận trong từng lời nói của mình, cẩn thận trong từng cái cách sống của mình, để từ từ cái chất thánh của mình nó biến đổi con người của mình, và biến đổi cái nơi này thành nơi thánh. Và người ta đến giáo điểm tin mừng, người thấy rạp lên rạp ngời vinh quang của Thiên Chúa. Người ta thấy, thưa anh chị em, người ta sẽ thấy vinh quang Thiên Chúa tỏ rạp nơi này. Nếu mỗi người anh chị em đến đây để cho chất thánh của Chúa biến đổi từ linh mục, từ tu sĩ, từ hội đồng mục vụ, rồi ca đoàn, rồi thiện nguyện, rồi anh chị em trật tự vệ sinh, và bà con anh chị em đến đây, dù có đạo hay không có đạo, cũng phải để cho vinh quang của Chúa tỏ ra, và người ta nhìn thấy vinh quang Chúa hiện diện nơi đây. Chắc chắn như vậy. Và Chúa sẽ hỏi mỗi người chúng ta như trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là nén vàng ta trao cho con có sinh lợi được hay không. Nếu mà không sinh lợi được, chỉ có
chết đập mạch xuống, nếu mà không sinh lợi được chỉ có nén vàng ta trao cho con, khả năng ta trao cho con, thời giờ ta trao cho con không sinh lợi, không làm vinh danh ta thì chỉ có tiền bạc ta trao cho con, không phải để con ăn chơi, không phải để con hưởng lợi, mà để chia sẻ cho người nghèo, để làm vinh quang của ta được tỏ ra nơi những người nghèo mà con chỉ lo thu góp vào làm giàu cho bản thân con mà không nghĩ đến người nghèo. Con chỉ có con phục vụ ở đây mà con cứ đi tìm vinh quang của con phục vụ ở đây mà con cứ sầm xà sầm xì, làm cho cộng đoàn nó bị rạn nứt, làm cho người ta nghi ngờ lẫn nhau, thì con chỉ có thôi chết mất. Chỉ có chết thôi, chứ không có cách nào khác. Cho nên chị em ơi, mình nhìn lên các thánh tử đạo ở Việt Nam 3 ngày tĩnh tâm, xin các thánh tử đạo ở Việt Nam đã dám chết để cho Chúa vinh quang, Chúa được tỏ hiện, đã dám chết đi cho những cái ích kỷ, những cái nhỏ mọn, những cái ganh tị, cái sầm sỉ, cái xấu xa của mình. Xin các thánh tử đạo giúp mỗi người chúng ta thực hiện được cái điều đó là cho vinh quang của Chúa tỏ hiện. Và Chúa ban cho ai nhiều thì Ngài sẽ đòi nhiều. Thời giờ, tiền bạc, sức khỏe, khả năng, đấy là những nén vàng mà Chúa trao cho. Và anh chị em đến giao điểm tin mừng này, Chúa trao cho anh chị em nén vàng lòng thương xót. Nhớ, mỗi người được trao cho nén vàng mang tên là
lòng thương xót.
Thì cao kê quản lên, nén vàng đó mang tên là
lòng thương xót.
Chúa sẽ hỏi, con, con đã làm cho nén vàng đó được sinh lợi bao nhiêu? Con đã làm cho bao nhiêu người được biết đến lòng thương xót của ta? Hay là con vì cuộc sống của con mà người ta không thèm biết đến lòng thương xót của ta? Thay vì con làm chứng thì cho bao nhiêu người nhận biết đến lòng thương xót của ta? Cuộc sống của con là phản chứng, làm cho người ta không thèm biết đến lòng thương xót của Chúa nữa, dập tắt hết lòng thương xót. Mỗi người được trả lời trước mặt Chúa. Nào, hai đứa bé lên đây, mau lên. Nén vàng, lòng thương xót lên. Trong tên là gì, được tên gì, nói, mau.
Xin chào bà con rằng, con là Teresa. Ở đây là con, gia đình con được ơn là con của con gái của con là bị bệnh tim. Thì sau khi cháu nó mang thai được 5 tháng thì lên viện. Họ bảo là thầy bỏ đứa bé này đi thì mới cứu được mẹ.
Tên
gia đình con như vậy.
Bà là tên là gì?
Con là Teresa Trần Thị Đào, ở năm nay con 58 tuổi ạ.
Đây là con thứ mấy của bà?
4 của con ạ.
Con bé này là con thứ 4 của bà hả?
Không ạ, con của con nhà mẹ nó đang ngồi đây ạ. Dạ vâng ạ.
Rồi xuống đấy rồi tưởng con bà mà cái gì bác sĩ bảo là cứu mẹ, cứu con, tôi tưởng là bà cứu được cái con của bà đây chứ. Đây mới là mẹ của nó phải không? Rồi, con.
Dạ, con là Maria Phạm Thị Thương.
Rồi, Maria Phạm Thị Thương. Lúc con có hai đứa bé thì chuyện gì xảy ra, bà nói cho mọi người nghe.
Thực ra là con nó bị bệnh tim và sau khi đó là nó bị thông tin thất. Cháu nó mang thai thì khi được 5 tháng cháu nó lên ho mà ra máu lên mồm. Thế thì đi viện thì người ta bảo là nằm ở viện bệnh này 2 tháng thì bác sĩ nói là bây giờ nhất quyết là phải bỏ con thì cứu đến mẹ. Nhưng gia đình con thì không muốn như vậy xong nào. Con nhắn tin cho cha hay là thế thì cha cũng bảo là con cứ vui lòng để cha cầu nguyện cho con được tại viện. Thì sau khi 7 tháng thì bắt đầu là họ mổ thì bé này được 1.4 nghe nuôi trong lồng kính xong rồi về nuôi bộ từ bấy giờ giờ con cháu con được 10 tháng bây giờ cháu nó được 8 ký.
Lúc mà mổ đứa bé là mấy tháng?
7 tháng đó.
Vâng, thưa chị em, một người mẹ mà bị bệnh tim, chúng ta nhìn thấy người mẹ đó gầy còm như thế này, bệnh tim mà mang thai thì người ta bảo là chỉ là một là cứu con thì mẹ chết, mà cứu mẹ thì con chết. Nhưng mà gia đình thì chỉ muốn là cả hai cùng sống. Và quyền năng lòng thương xót của Chúa, cô bé ấy đã nhắn tin cho chúng tôi và cộng đoàn đã cầu nguyện. Và lúc đó là 7 tháng thì đứa bé sinh ra, là sinh mổ hay sinh thường?
Dạ, sinh mổ.
và sinh nổi đứa bé được 7 tháng, được 1,4 kg và nuôi trong lồng kiến bao lâu?
1 tuần.
Nuôi trong lồng kiến được 1 tuần và bây giờ đứa bé đã được mấy tháng?
10 tháng.
10 tháng, từ 1,4 kg, 10 tháng bây giờ nó lên mấy ký?
8 ký.
Bây giờ lên 8 ký, tên nó là?
Tên là cháu là Nguyễn Thị Minh Thư. Tên hai cháu nó cũng là Anna.
Vâng, đây bé Anna Nguyễn Thị Minh Thư, 7 tháng, 1,4 kg. Đây. Xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Nhà bà có mấy nghe giảng đồng chứng xót chưa?
Dạ, con có một cái rồi, còn cháu đây nó chưa có.
Đây, tặng cho con một cái máy về cho hai mẹ con nghe nhá. Xin Chúa chúc lành cho mẹ con chúng con. Đây, tặng cho bà một cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Hôm nay là lễ Đức Mẹ riêng mình trong đền thờ. Lấy Đức Mẹ riêng mình trong đền thờ. Đây, gửi tặng cho bà cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà con cháu. Còn con.
Cha, con là Maria Đình Thu, con ở họ Phương Nam, xứ Trạm Khê ở Quảng Ninh ạ. Vợ chồng con lấy nhau được 5 năm, đi khám các bệnh viện, người bảo là không có con. Thì là tháng 5 năm ngoái, con đã vào đây nhờ trẻ, ta cộng đoàn cầu nguyện. Và đến tháng 7 thì con có được con này, ở đây là được con của lòng thương xót ạ.
Xem cặp vợ chồng ở Quảng Ninh 5 năm hiếm muộn và tháng 5 năm ngoái phải không? Đã vào đây khấn và bây giờ tháng 11 năm nay hai vợ chồng đã có được một đứa con được mấy tháng, tên là gì?
Con là 7 tháng ạ. Con tên là Faustina Nguyễn Hồng Ân ạ.
Faustina Nguyễn Hồng Ân 7 tháng mấy ký?
Dạ con được 7 ký rưỡi ạ.
Vâng, Faustina Nguyễn Hồng Ân 7 ký rưỡi, đứa con của lòng thương xót sau 5 năm hiếu muộn. Tuông cười vui vẻ. Đây ta tặng cho tuổi mẹ con của con cái máy nha, cái máy Quảng Ninh. Rồi mời rồi con lên đây.
Con thưa cha, thưa cộng đồng, con là Maria Trần Thị Như Quỳnh ạ. Dạ, con năm nay 29 tuổi. Con ở giáo xứ Hải Lâm và giáo phận Bà Rịa.
Rồi, Quỳnh được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Thưa cha, con được ơn chữa lành ạ. Và con là từ năm con học lớp 7 là con đã bị ung thư rồi ạ. Con bị ung thư tuyến giáp và con đã trải qua 7 lần phẫu thuật và 4 lần hóa trị. Thì khi mà con có đứa con đầu lòng ấy thì do con vừa điều trị xong thì là con mang thai nên bác sĩ cứ bắt con phải bỏ. Và vì con thì lúc đấy cha đang ở nhà thờ Chí Hòa, vì con đã gọi điện cho cha và xin cha cầu nguyện thì con mới vững lòng, con nhất quyết con không nghe lời bác sĩ và con đã cố gắng xin bé ra, con cũng xin mổ và đến nay thì con của con được 4 tuổi và cháu vẫn bình thường ạ. Thì con lúc sinh ra thì cháu được 2,8 kg ạ. Và còn một ơn rất.
Thưa chị, một người mẹ mà ung thư tuyến giáp từ năm lớp 7, mà tức là lúc đó là con mấy tuổi?
Dạ, con chỉ có được 14 tuổi con.
Vâng, lúc đó là 14 tuổi ung thư tuyến giáp, mà đã bao nhiêu lần mổ, bao nhiêu lần hóa trị, và khi mang thai mà chúng ta thấy là chất hóa chất vào trong người như vậy thì chắc chắn là cái thai nó không thể tồn tại được, và nếu có ra thì chỉ là quái thai hoặc là bị khuyết tật bẩm sinh. Nhưng mà chỉ cương quyết giữ lại và bây giờ đứa con 4 năm, 4 tháng, 4 tuổi vẫn khỏe mạnh như thường. Lúc đó là chúng tôi làm lễ ở nhà thờ Chi Hòa, chị đến cầu nguyện và hôm nay chị quay về nhà bè để tạ ơn Chúa. Đó là ơn thứ nhất, còn ơn thứ hai?
Ơn thứ hai, cái này là một chuyện quá kỳ diệu mà vợ chồng con quyết tâm là con hôm nay con phải đến để con tạ ơn và làm chứng bằng được. đó là mới cách đây 6 tháng thì con đi, con lại tái khám đi viện Bà Rịa. Người ta bảo con là bây giờ phải mổ gấp, chứ không là con lại hạt di căn nó tái phát rồi phải mổ gấp, không thì nguy hiểm tính mạng. Thì tại Chúa ban ơn cho con là con nghèo lắm, nên lúc
ban ơn cho con là con nghèo lắm. Hallelujah. Được ai được cái ơn đó giơ tay. Tôi hỏi lại thật lòng chứ không có chuyện mà ai được cái ơn mà một người bệnh ung thư mà trải qua bao nhiêu là những thử thách như vậy mà nó được Chúa ban cho con được cái ơn là con nghèo lắm. Ai được cái ơn đó giơ tay. Không ai dám giơ tay à? Sợ Chúa ban cho mình cái ơn đó. Tôi biết mà. Tôi biết là không ai dám giơ tay. Chúa bảo mày muốn ơn đó, ta ban cho mày ơn đó. Bài chị em coi rằng cái nghèo đó không phải là cái ơn của Chúa, mà cứ cho rằng cứ có tiền giàu mới là ơn của Chúa. Đúng hay sai? Đúng hay sai? Bây giờ không dám nói sai được không mà thấy cứ đụng đến cái tiền bạc là làm cái lòng con người nó run rẩy hết. Trả lời đúng hay sai? Nghe đây để mà trả lời. Người giàu vào nước trời khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim. Vậy thì nghèo có phải là ơn của Chúa không? Mãi đây, nghèo có phải là ơn của Chúa không? Vậy thì ai được ơn của Chúa, được ơn này của Chúa, giơ tay. Đó, bây giờ mới chịu giơ tay. Còn lúc nãy là cứ sợ lỡ mình giơ tay, Chúa bảo mày muốn ơn đó, ta ban cho mày ơn đó. Về nhà, không tủ không còn đồng nào, còn cả, còn cả. Cứ lúc cái tiền là chúng ta run rẩy hết, kỳ lạ gì mà biết rằng là tiền đó là của phù vân, nó vần xuống ao ấy. Vậy mà cứ đụng đến tiền rồi nó liền cái khúc ruột là sợ vô cùng vô tận. Đi tu cũng vậy, cũng sợ mất tiền. Mất Chúa thì không sao, mà mất tiền thì mất ăn mất ngủ, đúng không? Đúng không? Đây, con được ơn là con nghèo, sao con nói ơn đó, con nói cho mọi người nghe như thế nào?
Dạ, lúc đấy thì vợ chồng con không có tiền để mổ. Con không có tiền thì con bảo bây giờ thôi, không có mổ gì hết, con về con chỉ có cầu nguyện với Chúa. Rồi con cứ sau này cha chuyển đến đây thì con có lên đây 2 lần. Rồi mới cách đây 2 tháng thì con biết đau quá, con lại đến đây nhờ cha đặt tay cho cầu nguyện cho con. Thì mới ngày hôm kia đây thì con lại trở lại trung tâm ung bướu Sài Gòn để con tái khám và con quyết định mổ. Bây giờ là con có ít kinh tế rồi con mổ. Thì bác sĩ cũng ngỡ ngàng, lúc mà xét nghiệm các thứ xong thì bảo chứ ngủ kỳ cục vậy, không có một vết tích gì gọi là hạch ung thư gì, các thứ nó biến mất.
Nếu mà cô có tiền cô mổ là tiêu rồi. Vì đó cũng là cái ơn của con, là ơn nghèo em không có mổ và Chúa làm cho nó biết đi rồi. Chứ còn nếu mà có tiền mà mổ ra một chùm hạch là bao nhiêu thôi rồi còn chi đâu em ơi.
Vậy nên con với chồng con mới bảo thì thôi, thay vì mình về thì đã lên đây rồi, con bước ra khỏi bệnh viện là con cứ bảo anh ơi 1, 2 và 4 bây giờ em phải đi cho bằng được, nay muộn rồi thì ở lại, ngày mai mình đi nhà thờ xong hai vợ chồng lại chạy xe Honda về dưới Bà Rịa. Dạ, chồng con thì ngồi mãi tiết đằng kia thì cứ anh ấy nhát lắm ạ, anh ấy không dám lên. Con cứ ban vào, con xin cái bác bảo vệ con bảo cho con lên bằng được thì con làm chứng cho Chúa.
Đây sẽ gửi tặng cho con kịch quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Con có máy nghe giảng chưa?
Dạ chưa ạ.
Đây sẽ tặng cho con cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là tràng chuỗi lòng thương xót Chúa, chuỗi bên tôi. Vì hôm nay là ngày lễ mẹ dâng mình trong đền thờ, đeo cái tràng chuỗi đó vào. Đây gửi tặng cho chồng con cái móc khóa lòng Chúa thương xót. để nghe mạnh dạn lên nhá. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Con bé lên đây con. Đây. Chị Kim con lên đây mày mạnh dạn quá. Con tên gì?
Con tên họ là Khinh Chi.
Trinh Chi mấy tuổi?
2 tuổi.
2 tuổi học lớp mấy?
Học lớp 2.
Thành đông rồi. Rồi con có cái gì đây?
Con đổ cho các bạn nghèo.
Con có cái này cho các bạn nghèo. Cho mời chàng phát ra hô bé Chi. 2 tuổi có món quà cho các bạn nghèo. Rồi, Mút Chi có đi tu không?
Có.
Làm sơ hay làm thầy?
Làm sơ.
Rồi, đây tặng cho. Sơ có máy nghe giảng chưa?
Con có.
Rồi, con có lấy nữa không? Vẫn lấy này. Sơ lấy máy này về sơ làm gì?
Cho các bạn nghe.
Cho ai nghe?
Cho bạn nghe.
À, lấy về cho bạn nghe. Trời ơi, bé sơ 2 tuổi đã biết đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Có máy lấy về cho bạn nghe. Cho mời tặng hát tay con hô sơ. Rồi mời sơ về chỗ nha. Rồi, sơ giỏi quá. Rồi, mời bà lên đây. Con cái nghe ai nó lắm, nó bảo thật đi. Rồi, bà được ơn gì của chú và chia sẻ cho mọi người.
Con chào cha, chào con bà. Con là Maria Phạm Thị Nào, Đồng Nai, không là Bình Đức.
Bà nói to lên, bà to lên. Hallelujah! Mạnh lên để cho bà lên tinh thần. Hallelujah. Tình yêu đáp đền. Mạnh lên. Tình yêu đáp trả.
Con bị ung thư giai đoạn cuối, cách đây gần 8 năm rồi. Mà con đi hóa chất từ
Điều hóa trị
được ra được 7 năm. Bây giờ là gần 8 năm thì là cứ đi tái khám thì bác sĩ cứ nói 2 tháng, 3 tháng và tới 6 tháng và tới giờ được 1 năm. Được 2 năm là 1 năm. Thì hôm rồi tháng 3, cuối tháng 3 đầu tháng 4 con mới đi tái khám thì những bệnh con nhiều lắm. Bệnh tim, bệnh thận, một quả thận ứ nước, một quả thận teo. Rồi ông dính đầy tràng, rồi bao tử. Rồi thiếu máu não, thiếu máu. Thì cha mẹ con mới đi, con khấn lòng thương xót và cho xứ con xin cầu nguyện 2 lần. Xong con mới đi con nhờ chị em cầu nguyện cho con. Rồi con đi con khám thì con cũng đem nước phép của cha lên trên đó. Rồi con lúc mà con tái khám khối u thì bác sĩ nói là khối u tốt, chúc mừng bà trong 1 năm. Rồi con ra con ngồi cũng đông như vậy là ông biếu á, đông lắm. Con mới dơ cái lòng thương xót của Chúa là cái nước á, con dơ lên để Chúa Giêsu, con chính xác của Chúa. Này là thuốc của Chúa, Chúa chữa lành con suốt thời gian hết rồi. Thì xin Chúa xin con này là chữa lành cho con. Thế là con vô con uống hết 2 phần cái chai nước đó. Rồi con mới đưa con khám thì siêu âm thì bác sĩ nói là chúc mừng bà tốt và hết mọi thứ bệnh rồi.
Bà tên gì?
Con là Maria Phạm Thị Nà, 74 tuổi. Con ở giáo sứ Quang Lâm.
Giáo sứ Quang Lâm. Rồi, bây giờ bà có cái gì để mà gửi tặng?
Dạ. Là, đấy là con của con. Là nó ở bên Mỹ. Nó về đây nó thăm con cách đây 2 năm rồi. Thì nó có bệnh gút. Rồi là uống thuốc, thì chỉ uống thuốc chẳng đau mà đi đau chân lắm. Thì nó đi đưa con lên trên này để con nâng nước dẫn chân lành của cha. Thì nó mới xin cha cầu nguyện cho, với lại cha bảo con lên trên đầu trên chữa bệnh cho. Thì nó về 1 tuần lễ sau nó bảo má ơi con được ơn rồi, con hết bệnh rồi.
Con của bà tên gì?
Dạ là Phêrô Phạm Quốc Thắng, 49 tuổi.
Vâng, con trai của bà là Phêrô Phạm Quốc Thắng, bị bệnh gút, 49 tuổi, từ bên Mỹ về. 2 năm trước là dẫn mẹ lên đây để cầu nguyện cho mẹ khỏi bệnh ung thư và đồng thời cầu nguyện cho anh ấy khỏi bệnh gút. Và khi trở về đất Mỹ thì báo tin lại cho mẹ là anh ấy đã được khỏi bệnh rồi. Và anh ấy tỏ lòng biết ơn bằng cách nào?
Dạ, bằng đây là con biết bà. là con nó là má ban đêm mong mua cho con 20 cái đài đem lên nhờ cha để cha giúp đỡ cho những người nghèo khổ hơn mình.
Vậy thì đem đây là 20 cái máy của anh Thắng ở bên Mỹ đã được chữa bệnh gút để tỏ lòng tạ ơn Chúa ở đây. Và gửi tặng 20 cái máy này cho người nghèo. Rồi cảm ơn bà. Rồi anh chuyển 20 cái máy này về cho những người nghèo. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà. Rồi bà xuống cho mọi người khác lên. Rồi xin cảm ơn bà. Rồi mời chị lên.
Con là Nguyễn Thị Tế, 76 tuổi. Con là người thành phố. Con có mang chứng bệnh là bệnh tiểu đường 27 năm, bữa nay đã hết rồi, và bệnh đau lưng hôm nay cũng đã hết rồi, và cách nay cũng 3 tháng. Con ngủ con thấy là cho con 3 viên thuốc, 2 viên hường, 1 viên trắng. Biểu con uống 1 viên hường trước. Rồi hai
chị tên là chị có đạo hay không có đạo?
Dạ, người không có đạo.
Rồi cho mời chạm vào tay hoa thôi, một người không có đạo. Rồi làm sao mà chị biết được giáo điểm, xin mừng chị đến đây.
Dạ, là cô Anh Nhung giới thiệu tới đây.
Đến mấy lần rồi?
Dạ, đến nay cũng là chục lần rồi.
Rồi, quê chị ở đâu?
Dạ, quê ở thành phố này.
Quê thành phố. Rồi đây là một người ngoại đạo và đã bị bệnh tiểu đường 30 năm, rồi bị bệnh gì nữa?
Đau lưng.
Rồi bây giờ chị đã hết bệnh tiểu đường và bệnh đau lưng. Chị là 76 tuổi ở thành phố, người ngoại đạo. Tôi xin được gửi tặng cho chị cái máy 375 lòng Chúa thương xót. Rồi.
Rồi có rồi mà con cho mượn rồi thì còn không có.
Một người ngoại đạo có cái máy lòng dặn lòng Chúa thương xót mà cho ai mượn?
Dạ, cho người hàng xóm luôn.
Có đạo không?
Dạ, không có đạo luôn.
Chúng ta thấy tuyệt vời không? Người không có đạo đến đây cầu nguyện được ơn mua máy lòng Chúa thương xót về cho người không có đạo là người hàng xóm mượn. Rồi bây giờ không còn, bây giờ chị về chị nói với người hàng xóm đó là chúng tôi tặng cho chị cái máy đó luôn, rồi tặng lại cho chị cái máy này nhá.
Dạ thưa, con xin thêm 2 cái nữa, 2 cái người hòa đạo cũng cho người hàng xóm luôn.
Rồi, 2 người hàng xóm có đạo không?
Dạ không đạo luôn.
Cũng không đạo luôn. Rồi đây gửi tặng cho 2 cái nữa cho 2 người hàng xóm không có đạo. Chúng tôi vui lắm thưa chị em được như người ngoài đạo và xin máy cho người không có đạo, còn gì hạnh phúc bằng. Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, ước gì những người có đạo chúng ta cũng tiếp tục làm công việc như người ngoại đạo này. Chúa bảo là ông hãy về và làm như vậy trong vụ ngôn người Samaria nhân hậu. Chỉ có người ngoại đạo này là đi giúp cho cái người bị thương nằm ở giữa đường. Chúa bảo với cái người mà hỏi là làm gì để được sự sống đời đời, mọi người có đạo ấy, Chúa bảo ông hãy về và làm như vậy. Ước gì anh chị em có đạo cũng như không có đạo hãy về và làm như vậy, đó là đi loan truyền lòng thương xót Chúa, hãy làm cho nén vàng lòng thương xót được sinh lợi. Người 5 người, người 10 nén, mỗi người mình xin được 1 người là 1 nén. Và nếu mình làm được 5 nén, Chúa bảo hỡi đầy tớ trung tín, người đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ trung trao cho ngươi những việc lớn hơn nữa. Giao cho 10 thành, giao cho 20 thành, Chúa lại ban thêm ơn cho. Vì ai có thì được cho thêm. Tiếp cao lên, ai có thì được, mà ai không có thì cái nó có cũng bị lấy đi. Đúng rồi, lấy đi là đập xuống chứ làm gì mà cho. Ai không có thì được. Lộn hết trơn rồi, hoảng hết rồi, thấy chưa? Tại vì chúng ta vẫn cứ theo cái thói bình thường tự nhiên là không có thì là cho thêm. Nhưng mà khổ nỗi nó có, nhưng mà nó không chịu làm cho nó sinh ra thì nó trở thành không có. Chứ không phải là Chúa không cho. Chúa cho mà nó không nhận, hoặc nó nhất mà nó không sinh ơn thì cái nó đang có cũng bị lấy đi. Còn người đã có rồi Tôi đã làm cho 5 người được biết đến lòng Chúa thương xót rồi, thì cái nó có sẽ được cho thêm. Nhớ như vậy, không có thiệt thòi, không có mất mát gì đâu. Bà lên đây, bà có được mấy ném?
Còn nhiều, trong này còn nhiều bệnh lắm.
Có được mấy ném thì còn nhiều bệnh lắm. Chúng ta không bao giờ nhận thấy cái ơn của Chúa trước, mà chỉ thấy cái bệnh của mình trước thôi. Đúng không thưa anh chị em? Mình không thấy được là mình đã được bao nhiêu nén vàng của lòng thương xót, mà mình chỉ thấy rằng còn nhiều bệnh lắm. Bệnh gì kể nghe?
Con bị bệnh thoái hóa năm đốt cuộc sống, với lại bị máu nhiễm mỡ, rồi tê hai cái tay nữa, với lại bị cắt đường huyết đệ mắt này 30 năm nay rồi. Thế là con đi chữa cắt rồi, ngoài Bắc rồi trong Nam đi cắt bệnh viện nhưng mà không khỏi. Thế là con xuống thế này, con xin Chúa với lại cha với lại cộng đoàn cầu nguyện cho con, và bây giờ con khỏi hết bệnh này ạ.
Bây giờ tên là gì?
Con tên là Phạm Thị Đông ạ.
Phạm Thị Đông bao nhiêu tuổi?
63 tuổi ạ. Con ở trên Phủ Gia Mập ạ.
Phủ Gia Mập. Sao mà chị biết đến lòng Chúa thương xót ở Nhà Bè mà từ Bù Gia Mập chị đến đây?
Và chị gái con xuống dưới này, chị đi cầu nguyện xong chị đi nói với con là chị ơi, chị xuống dưới giáo điểm tin mừng và cầu nguyện để về cho nó khỏi bệnh. Thế là con chị đi đưa con xuống đây ạ. À. Thế là
chị ấy có đạo không?
Chị không.
Còn con có đạo không?
Cũng không.
Hallelujah. Mà đừng nói dứt khoát chị có đạo không? Không. Còn đạo con cũng không. Mà con có Chúa không?
Con có Chúa.
Hallelujah. Tuyệt vời. Con không có đạo mà con có Chúa. Còn có những người có đạo mà không có Chúa, chỉ nghĩ đến tiền. Chúa của họ là tiền. Sống cũng phải có tiền. Chết cũng vẫn còn nghĩ đến tiền. Vào nhà thờ vẫn còn đến tiền. Thường tiền. Suốt ngày chỉ có tiền. Còn một người ngoại đạo đây, nó còn không có đạo. Chỉ còn không có đạo mà còn có Chúa. Thưa anh chị em, tuyệt vời nó là chỗ đó. Là người chị gái không có đạo đến đây đã được ơn của Chúa. Về nói cho đứa em gái của mình không có đạo đến đây, con nhiều bệnh lắm, mà bây giờ con đến đây mấy lần?
Con đến đây ông lần này là 10 lần đấy ạ.
Đến 10 lần từ Bù Gia Mập đến đây, và bây giờ đã hết bệnh rồi. Bây giờ con mong ước cái gì, con thích cái gì, ta tặng cho con cái đó. Thích cái gì?
Con cảm ơn, muốn cái gì ta tặng con cái gì thì con lấy cái đấy.
Có máy nghe giảng chưa?
Con có cái máy nghe giảng rồi, nhưng con mua ở dưới cộng đoàn lên về thì con cho cái bà thông gia của con, bà đi bệnh, con cho bà ấy về, bà ấy nghe.
Bà có đạo không?
Bà ấy không.
Đấy, tuyệt vời. Ông người không có đạo mà cứ đưa máy cho người không có đạo, cho người thông gia, thưa chị em, cho người bà xui đó, bà thông gia là bà xui gì phải không? Đây, đem về để tôi lại bù lại cho bà cái khác nha. Bà cứ cho đi rồi Chúa cho lại, không có sợ gì hết. Gì nữa?
Con xin nói một là hai ơn nữa. Còn cái thằng con trai của con thứ 8 ấy, nó là năm ấy thì nó không có.
Bà có mấy đứa?
Con 9 cháu ạ.
Hallelujah. Rồi, bà 9 cháu rồi đứa thằng con trai thứ 8 nó làm sao?
Cháu nó 7 năm nó không đi ăn chơi bời, năm nay nó thử nghiệm, nó đi chơi ghẹo nhiều quá, nó nặng quá thì cái giống còn hơn là người ta đánh bạn ấy. Về nói nó chẳng nghe, vợ chồng nó suốt ngày chửi nhau. Thế là nó nói với con là mẹ ơi, mẹ làm sao để cho nhà con quay về, nó khỏi chơi bời nữa, nó toàn đi ăn nhậu với lại nó đánh game. Thế là nó mượn tiền lời của người ta đi nó chơi bời nữa. Thế là con cũng xuống đây con xin Chúa với lại cha với lại cầu vàng cầu nguyện cho nó bây giờ nó quay về với cha.
Đấy là cái chuyện game nhá.
Lắm. Vâng. Nó chơi game từ năm nó 12 tuổi, bây giờ năm nay nó 32 tuổi ạ.
Nó có 20 năm trời chơi game, thời trường nghĩ thế nào? Có bỏ nổi không? Không thể được, không thể được, sức con người không thể được. Mà từ 12 tuổi rồi lấy vợ, rồi có con vẫn cứ mê game hơn là mê vợ mê con suốt 20 năm trời như vậy. Và đứa con dâu nói với người mẹ chồng là mẹ cầu nguyện lòng Chúa thương xót cho chồng con nó được quay trở về. Và sau 20 năm người con đi mê game mà người mẹ không có đạo, mà đã đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót để cho người con của bà có đạo không?
Con không ạ.
Cũng không nữa. Vậy mà Chúa vẫn cứ ban ơn cho nó quay trở về. Còn ơn kế tiếp?
Ơn thứ ba thì con cũng nói với cha là cái thằng thứ 9 nhà con ấy, nó bị bệnh viêm sau mũi, với lại bị viêm gan B. Con cũng chạy các nơi, các thầy, các thuốc, Chúa cũng không khỏi. Thế con mua một hộp thuốc có 7 bỉ thôi mà cũng 2 triệu 3. Con uống cái nào mười mấy năm nay nó chẳng khỏi gì. Thế con xuống thế này con cũng xin cha mới lại Chúa mới cộng đoàn cầu nguyện cho con, đứa con của con bây giờ nó cũng khỏi hẳn, nó đi chích nhận bác sĩ thì bảo bây giờ em nó có việc gì đâu.
Hallelujah. Trời đất đầy vinh quang Chúa, trời đất đầy
vinh
quang. Tất cả những phép lạ Chúa làm cho xảy ra ở giáo điểm Tin Mừng để làm
vinh quang Chúa.
Thì đó, vinh quang Chúa đang tỏ rạng từ đây, từ những con người nghèo, từ những người bệnh tật, từ những người ngoại đạo, từ những người không có đạo, mà Chúa làm cho những điều lạ lùng đó xảy ra để cho mọi người nhận biết được có linh vinh quang Chúa, mọi người nhận biết được
vinh quang Chúa.
Rồi còn gì nữa không?
Thế là hết rồi cô cha. Thế con lên con làm chứng cho cha cho Chúa, con cảm ơn Chúa với lại cha với lại cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con, các con các cháu của con mạnh khỏe. Xin cảm ơn Chúa với lại cha.
Không có đạo làm chứng quá tuyệt vời rồi, xin mời ông.
Con xin kêu cha, con người ngoại đạo ạ.
Rồi, trong bài cho con đang không một người ngoại đạo nữa thì chị ạ. Anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con Nguyễn Văn Toàn, Gia Lai. Con 60.
Anh là tên gì của Chúa?
Con thì trước đây con hút thuốc lá với uống rượu là được 40 năm ạ.
Con hút thuốc lá với uống rượu được 40 năm rồi, chuyện gì xảy ra?
Thế con mượn cái đài của đứa em.
Đứa em nó có đạo không?
Đạo, có đạo. Con nghe được vài bữa, một thời gian nó mới con tự nhiên là con bỏ được rượu với lại thuốc. Rượu với thuốc là bây giờ con không hút nữa, con quên.
Anh quên luôn cả rượu với thuốc lá. Hai người bạn đồng hành với anh suốt 40 năm. Vì anh là 60 mấy tuổi, 60 tuổi, coi như là 2/3 cuộc đời làm bạn với rượu và thuốc, mà bây giờ đã bỏ được cả rượu cả thuốc nhờ cái việc rất đơn giản, đó là đứa em nó cho mượn cái đài nghe và tin và được chữa lành. Alleluia.
Dạ, thì con nên con nói cha cái đài đó đây, con về con phải trả rồi con lên đây con làm chứng với cha xong rồi con xin xong cái đài này không nghe.
Alleluia. Thôi này, thật là dễ thương. Tôi thấy người mà ngoài đạo xong họ đơn sơ chân chất mà quá xinh dễ thương. Anh tức là người ta em của anh cho anh nghe mượn, anh nghe xong rồi anh bỏ rượu bỏ thuốc về anh trả lại nó cái đài anh không có, để tôi tặng anh cái mới nha. Rồi anh có thích cái gì nữa không?
Vâng, cảm ơn.
Thích cái quạt không? Có cái quạt nhé. Đây tặng anh thêm cái quạt nữa. Đây là lễ Đức Mẹ cho mình trong đền thờ. Anh cho nghĩ có thể có chuyện nó có thể xảy ra được không? 40 năm rượu với thuốc lá mà chỉ nhờ một cái đài mà họ bỏ được, thì anh chưa nghĩ rằng ai làm cái chuyện đó? Trời đất đấy. Qua cái đài ấy Chúa cho chúng ta thấy được
giá thì cũng chào cha và cộng đoàn. Con là người có một năm nay 38 tuổi, con bệnh có bệnh đệ thôi trong tòa.
Con bệnh gì?
Dạ có bệnh đệ và thần kinh tòa như lại
thoát vị đế đệ thần kinh tòa.
Dạ gai cột sống 4 đốt
và gai cột sống 4 đốt
thì đi chạy chữa và uống thuốc đông y và ấy cũng không khỏi. Bây giờ
bà xã con này có bác sĩ ở bên đạo là kia thôi, cứ đi lên trên cha cầu nguyện và đặt tay và để cho được ơn được chữa lành. Dạ con xin cảm ơn cha và cộng đoàn.
Anh bị thoát vị đế liệt, rồi bị thần kinh tọa và thoái hóa cuộc sống, rồi vợ của anh sao nữa?
Dạ vợ của con quen với chị cùng ngoài cùng có đạo á, rồi mới nói lên cho Long để cầu nguyện và đặt tay được ơn và hết.
Anh lên mấy lần?
Dạ lên đây là lần thứ tư.
Lần thứ tư là anh lên được ba lần đã được khỏi, và đây lần thứ tư là anh lên để làm chứng cho Chúa. Chúng ta thấy vậy anh là người có đạo hay không có đạo?
Dạ không, người ngoài đạo.
Trời đất đấy, người ngoài đạo cũng làm cho chính như người ngoại đạo này mà làm cho vinh quang Chúa càng tỏ rạng nhiều hơn nữa. Cho nên những người ngoại đạo chung quanh này nghe cho rõ đấy, biết bao nhiêu người ngoại đạo ở các nơi họ đến đây, và họ đang nhận được ơn của Chúa làm cho trời đất đấy, và nhất là làm cho giáo điểm Tin Mừng tại nhà bè này đấy. Đây tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng nha. Có chưa?
Dạ có.
Ở đâu vậy?
Dạ cái chị là thứ năm đây, cùng được cung xe cho tặng cho vợ chồng nghe.
Cái chị có đạo không?
Dạ thứ năm là cũng có đạo, đạo gốc luôn.
Thứ năm đạo gốc và tặng cho vợ chồng con cái máy này rồi, con có rồi, tôi sẽ tặng cho vợ chồng con cái quạt nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Con.
Con là Ngô Hồng Dương, con ở giáo sứ Lâm Vụ, con ở Bắc Tỉnh Bắc Ninh.
Ở
Bắc Ninh
ạ. Bắc Ninh. Bắc Ninh, con bao nhiêu tuổi và làm gì?
Con năm nay con 36 tuổi. Con làm nghề tự do.
Tự do rồi con được ơn gì của Chúa chưa?
Con được ba ơn ạ.
Thứ nhất
là ngày xưa năm 2007 con đi nhồi máu não. Con bị liệt tưởng người nằm như một đứa trẻ con mới đẻ. Cho con gia đình vợ con ở bên đạo gốc thì xin cầu nguyện cho con và con được khỏi bệnh, và sau đó con lấy vợ con bây giờ.
Đây là con là có đạo hay không?
Trước kia con không đạo, không con lấy vợ con làm tất cả các phép bên đạo.
Con rửa tội chưa?
Con rửa tội rồi ạ.
Vâng, thưa chị em, anh ta trước khi mà lấy vợ thì anh ta bị bệnh mà bị liệt nửa người và nằm như một đứa bé. Và người bạn đời của anh ấy đã cầu nguyện Chúa lòng thương xót cho anh được khỏi, và anh ấy lấy cái người đó và anh ấy thờ đạo. Đó là cái ơn thứ nhất. Hallelujah. Ơn thứ hai.
Vào năm 2008 con nghiện ma túy, sau đó con vợ con xin và gia đình vợ con cầu nguyện cho con và con bỏ đầu đến giờ này.
Con nghiện ma túy bao nhiêu năm?
Nói chung con năm tầm từ năm con 18 tuổi. Năm 2012
khoảng mấy chục năm. Năm nay con bao nhiêu tuổi?
Năm 36 tuổi.
36, năm 18 đến năm 2012 là 18 năm. Tôi cứ coi như gần 20 năm đi. Gần 20 năm nghiện ma túy thường xem, mà cũng lại nhờ cái người vợ có đạo ấy cầu nguyện, và anh ấy đã được khỏi cái bệnh mà khủng khiếp nhất, đó là ma túy suốt 20 năm trời. Hallelujah. Trời đất đấy. Ơn thứ ba.
Thứ ba là con bỏ đạo 15 năm nay, bây giờ con được quay lại với Chúa.
Ơn thứ ba là anh ấy bỏ đạo 10 năm nay, hôm nay anh quay về với Chúa. Trời đất đấy. Nhờ đâu mà anh được ơn quay về với Chúa sau 10 năm anh bỏ đạo?
Con nhờ, nói chung là nhờ bạn của vợ con nằm ở công ty, vợ con tặng vợ con một cái máy nghe, và từ đấy vợ chồng con cũng đang nghe, và con quay vào đây với cha là làm chứng.
Thưa chị em, chúng ta thấy đúng là Chúa dùng cái máy này để làm. Có ai nghĩ được không? Bao nhiêu con người còn chưa làm được cái gì, Chúa bảo chẳng cần. Dùng ngay cái máy này là người vợ anh ấy làm cho một công ty, rồi bạn làm chung với vợ anh ấy trong công ty tặng cho vợ chồng anh ấy cái máy 300 bài giảng này. hai vợ chồng anh về anh nghe và anh quyết tâm quay về với Chúa sau 10 năm bỏ Chúa và đã đến giáo điểm Tin Mừng này xưng tội và quay trở về với Chúa. Và hôm nay mạnh dạn đứng lên đây để làm chứng cho Chúa. Một người 10 năm bỏ Chúa, 20 năm ma túy và nằm liệt như là một đứa bé không biết gì cả đã được Chúa cứu chữa cả phần xác, cả phần hồn. Anh ấy lên làm chứng để cho trời đất đấy. Đây cho anh gửi tặng lại cho cái máy.
Dạ con, nhà con có rồi, con xin gửi lại để tặng những người ta sức
khỏe. Rồi, vậy cho anh gửi tặng cho con cái quạt nhờ mẹ đi với Chúa về cho vợ của con nha, tặng cho vợ. Nói là hôm nay là ngày Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Đây tặng cho con cái bó khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là tràng chuỗi. Con phải đeo lấy cái tràng chuỗi này, không cái thằng ma túy nó chạy đến bây giờ. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời chị lên đi.
Con chào cộng đồng và thần cha, con tạ ơn Chúa. Con tên Nguyễn Thị Đạo, con ở Hàm Tân, Bình Thuận. Con 59 tuổi, thần Thánh Teresa. Con được ơn lớn nhất là con được trở về với Chúa sau 30 năm.
Anh chị bao nhiêu tuổi?
Dạ con 59 tuổi.
59 tuổi mà 30 năm bỏ Chúa, thưa anh chị em. Và lúc đó là chị 29 tuổi, 30 năm bỏ Chúa. Nhờ đâu mà chị được ơn quay về với Chúa sau 30 năm chị đã bỏ Chúa?
Dạ nhờ có cô bạn ở bên xóm á, đi lễ thường xuyên mà con thì không được đi lễ, con cứ ăn kiếm tiền không. Xong rồi cô ấy mới thấy về đưa máy cho con. Con nghe hai bài giảng là con khóc không, con xúc động lắm. 30 năm bỏ Chúa còn sống giống như là cực khổ như trong hối ngục thật. Không có thấy gì sung sướng mất bình an. Mà từ ngày con trở lại với Chúa thì con thấy tâm hồn con bình an lắm. Lúc nào con đọc kinh con vẫn khóc và con vui mừng con được trở lại với Chúa.
Một người được trở lại, cả triều thần thiên quốc vui mừng. Và một người trở lại làm cho chúng ta thấy trời đất đấy. Và cũng lại cái máy này, cũng lại là nó đây, thưa anh chị ạ. Hôm nay Chúa đang dùng cái máy này để cho vinh quang Chúa được tỏ hiện. Là chị 30 năm bỏ Chúa, rồi người bạn tặng cho chị cái máy. Và chị nghe chỉ đúng hai bài giảng thôi. Trong đây có tới 300 bài giảng. Tất cả chúng tôi có cái máy đầu tiên là 500 bài giảng là máy thứ nhất. Máy thứ hai là 365 bài giảng là máy thứ hai. Và cái máy này là 300 bài giảng. Mà chỉ có nghe có hai bài giảng thôi, thưa anh chị em. Mà chị đã khóc và quay trở về. Và thấy rằng những ngày tháng mình bỏ Chúa chỉ là địa ngục. Dù mình đi làm có thiền, nhưng mà thiền vẫn là hỏa ngục mà thôi. Chỉ có Chúa mới là hạnh phúc, là thiên đàng cho chị ấy. Và bây giờ chị thấy là cái hạnh phúc lớn nhất của chị là được quay về với lòng thương xót Chúa trời đất đây. Đây, người tặng cho chị.
Ngày của con là được làm thân xác. Con bệnh đau xương khớp tới 5 năm. Mà từ ngày đó mà con bỏ Chúa là đau bệnh đủ thứ. Nhưng mà cái bệnh xương khớp là nặng nhất, tay chân tê nhất, con đi đủ thuốc, đủ thầy, đủ chuyện đó, chăm cứu, rồi tối nào cũng phải nhúng nước sôi, rồi ngâm đủ thứ mà nó cứ đau, khóc suốt đêm, không có ngủ được. Từ ngày con quay về với Chúa, con nghe máy suốt ngày suốt đêm, tự nhiên là sao, bệnh nó biến không mất tiêu. Con đi vô kêu con trở qua đây, lần thứ nhất là về bệnh nó biến mất tiêu, con không hay. Đi mạnh khỏe, tay chân hết tê, bây giờ con bình thường luôn như ngày xưa, con khỏe khoắn vậy đó, hồi còn trẻ vậy đó.
Alleluia, trời đất đấy. Đây gửi tặng cho chị cái máy nha. Đây là cái cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đặc biệt đây là đấng mà chị đã bỏ ngày 30 năm trời. Đây chị hãy đón nhận lấy ngài về ở trong gia đình của chị. Và mạnh dạn ra đi để loan báo cho mọi người. Đây ảnh lòng Chúa thương xót, chính Chúa đã cứu chị. Rồi xin mời. Rồi mời bà lên đây.
Con chào cha, con chào vòng đoàn. Con có thằng con rể, nó bỏ đạo 19 năm cha.
thì con cứ cầu nguyện thì cháu đã trở lại với Chúa rồi. Còn con.
Con rể của bà là tên gì, bao nhiêu tuổi?
Cháu hơn 40 tuổi rồi chà. Vũ Thanh Tú.
Vũ Thanh Tú trên 40 tuổi mà 19 năm bỏ Chúa, đã được ơn quay về với Chúa.
Cháu một đạo mới chà. Còn con thì con bệnh viêm gan C, bác sĩ bảo con phải uống thuốc suốt đời, mà con cứ con lấy thuốc rồi con uống, con cứ 3 giờ chiều con cứ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Bây giờ con đi tái khám mấy lần thì hết rồi, bác sĩ bảo không còn bệnh nữa.
Thưa bà, biết cho điểm tin mừng, bà đến cầu nguyện để con rể của bà được ơn quay về và bà được ơn chữa lành.
Con tự biết nhiều rồi, con về huyện Chí rồi ở Chí Hòa con cũng đi nhiều, rồi con về đây con cũng đi nhiều lần rồi Chúa. Con Maria Nguyễn Thị Thoa ở giáo xứ Đông Nam ở xứ Xuân Lộc. Vâng. Con 66 tuổi.
Vâng, bà 66 tuổi mà bà đeo đuổi tôi từ nhà thờ Nguyễn Sĩ đến nhà thờ Chi Hòa, và bây giờ đến giáo điểm tin mừng nhà bè bà vẫn không tha. Là hơn 10 năm rồi bà đeo đẳng, mà từ mãi giáo xứ Đức Long, giáo phận Xuân Lộc, bà vẫn đeo đuổi tới bây giờ, đúng không?
Vâng.
Bà còn đeo nữa không?
Người ta có.
Trời đất đây. Đây gửi tặng cho con rể của bà cái máy 307 giảng nha. Và đây tặng cho bà cây quạt kỷ niệm ngày hôm nay mẹ giữ mình trong đền thờ. Vâng, rồi xin mời chị.
Dạ thưa cha, tên con là Elizabeth Phạm Hoàng Ngọc Thúy. Con từ Mỹ về. Dạ con năm nay con 49 tuổi.
Đây là một người từ bên Hoa Kỳ trở về Việt Nam để làm chứng cho Chúa. Xin được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Cái ơn lớn nhất của con là con được về đây. Con ước ao rất là nhiều lần, nhưng mà con không có về được.
Đó là một cái ơn mà nhiều người không có nhận ra. Có khi chúng ta ở đây thường xuyên mà không thấy rằng cái việc mà mình được đến đây, được ở đây và được tham dự những nghi lễ ở đây, đó là một cái ơn nhiều người ước ao lắm mà không về được. Mặc dù họ có tiền, mặc dù họ có đầy đủ điều kiện, nhưng không phải muốn về là về đâu thưa anh chị em. Chúa ban cho thì mới được mà thôi. Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là từ cái ngày mà con được nghe Đài Lòng Chúa Thương Xót cho chị Monica giới thiệu cho con, thì con thấy Chúa Thánh tẩy con rất là nhiều.
Trước đó thì chị như thế nào?
Dạ trước đó thì con cũng có bỏ Chúa một thời gian ngắn, tại vì con nghĩ là con sống trong tội. Con rối loạn vấn đề hôn nhân, cho nên con nghĩ rằng con đến con sợ con không đến nhà thờ. Nhưng mà sau đó thì con được Đức Mẹ mang con về với Chúa, thì con nhưng mà khi con trở lại đạo thì cái lòng kiêu hãnh trong người của con vẫn còn. Từ khi con nghe được cái cuốn băng của cha thì giống như là lột tẩy con, giống như là giúp cho con thanh tẩy con, giống như Chúa khoác cho con một cái áo thế. Thì con nhận ra con là ai, con chẳng là gì hết á. Con nghĩ rằng con có Chúa thì con mới có tất cả. Và con ngủ, con cũng mơ, con nằm mơ con thấy con về giáo điểm nhiều lần lắm rồi, nhưng mà con vẫn không về. Mãi có một lần con ngủ con thấy có một người đàn bà dẫn con về một cái nơi mà nó nghèo lắm, con không biết nó là ở đâu. Xong rồi người nói khó, rất là khó đi, nhưng mà nếu mà đến đây được thì tốt lắm. Thì khi mà dẫn con qua được cái nơi đó thì con thấy trà lâu thì ngồi trên cái bàn ăn á, lại không thấy đồ ăn đâu hết á, mà chỉ thấy toàn là lời khấn nguyện của mọi người không à. Đó là cái động lực mà giúp con quyết định về đây để làm chứng cho Chúa.
Trước khi mà chị biết đến lòng thương xót của Chúa, thứ bài chị đầu tiên chị nghe nói về giáo điểm tin mừng hoặc nghe về những bài giảng lòng Chúa thương xót, chị đã tin hay chưa?
Dạ không, lúc đầu cũng mới nghe thì thật sự cái lòng tự ái, cái tôi của con trong người con cũng còn nữa, thì con vấn vương rất là nhiều, thì con mới đến với Chúa, con cầu nguyện, con nói Chúa ơi, Chúa giúp cho con hiểu về ông cha này. Thật sự có người thì khen, có người thì chê, con có biết con
chắc chắn là chê nhiều hơn khen.
Con cầu nguyện, con xin Chúa cho con biết về ông cha này, thì tự nhiên trong lòng của con ấy, Chúa giống như Chúa muốn nói, trong lòng của con cứ phát ra là ta không bao giờ sai Satan đi giao rãnh lòng thương xót của ta. Chỉ có miệng lưỡi con người nói lên những điều Satan đó, cho nên con quyết định con về. Và cái ơn thứ ba của con là hôm vừa rồi cách đây khoảng 3 tháng con bị bệnh, con đi vô trong cấp cứu, con nằm nhà thương, họ nói con là con có dấu hiệu nhiễm trùng máu, rồi con có nhờ chị Monica nhắn tin về cho cha, thì có nhận được cái tin nhắn của cha là cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì thật sự bác sĩ á, họ không kiếm ra bệnh của con, họ nói là con có dấu hiệu có nhưng mà sau đó thì không có nữa, thì họ chỉ biết là họ tiêm cho con là 33 cái bệnh nước biển trùng sinh để diệt khuẩn thôi, chứ họ không có kiếm ra bệnh cho con cho tới bây giờ. Đó là con nhờ con cộng đoàn và cha đã cầu nguyện cho con.
Trời đất đây, ở bên Mỹ cũng đây, ở Việt Nam cũng đây, chỗ nào cũng đây. Đây tôi gửi tặng cho chị để đem về Mỹ những món quà để về Mỹ mà chị làm vinh quang Chúa. Đây là tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là tấm tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là móc khóa và trang chuỗi lòng thương xót Chúa. Và đây là cái máy 307 dặm lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho chị. Chị mạnh dạn ra đi đem về loan truyền cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Rồi bây giờ còn là cái ông có bạc đây lên đây, nãy giờ ông cứ thấp thỏm tội nghiệp ông. Rồi được cái gì của Chúa?
Con là Toàn Văn Thuần, con 57 tuổi, con ở giáo xứ Nã Hoàng, địa phận Hưng Hóa, Đoàn Hùng, Phú Thọ.
Rồi đây là một người giáo phận Hưng Hóa, chị đã được ơn gì của Chúa, chị chia sẻ cho mọi người. À ông nãy giờ cứ nói với cô kia mà giờ còn thấy ông này vẫn còn chi kiếm khổ ấy. Chị nói ông nha, ông có buồn không?
Không ạ.
Tại vì ông không buồn, ông chia sẻ cho mọi người ông được ơn gì của Chúa.
Con được hai ơn hôm nay con vào để làm chứng cho Chúa, nhất là con làm chứng cho vợ con và con. Thì vợ con năm nay 14 thì bị ung thư, chuyển sang di căn. Thế thì mà trong khi khám bệnh và biết bệnh thì gia đình chúng con cũng nhắn tin vào cho cha, nhờ cha và cộng đồng cầu nguyện giúp. Thì trong khi đó là con cũng biết là trong cái khi mà chờ khám bệnh, con đã biết là Chúa song hành với gia đình chúng con rồi. Từ chỗ là ở bệnh viện thì con cũng đi rất nhiều, nhưng mà khi mà nhà con đặt giấy vào để ấy khám thì lại đi ra tiếp ngoài kia ngồi, đến lúc mà người ta đi tìm thấy ngoài đấy thì đưa vào để khám bệnh. Thế khám thì chính là kiểm tra là có cái ổ bụng thôi. Thế khi mà người ta khám thì khám lên cổ thì nhà con bảo là bây giờ tôi đi coi mẹ thôi, không mang tiền đi khám bệnh, để khi nào tôi xuống được khám. Thế bà bảo là tôi đấy là chúng cháu khám miễn phí cho cô, là con đã biết là và cái bệnh vợ con là ung thư di căn, là ung thư tuyến giáp, mà từ năm 2014 đến bây giờ thì cả là vợ con đã trở về âm tính, lúc đó là cũng đã được Chúa chữa cho khỏi.
Alleluia.
Còn con thì năm 2016 30 tháng 10 là con nói khi ngủ thì là con bị ngủ bệnh ngủ mất ngủ, thế là đối với hôm ấy sau ngủ đến lúc 3 giờ con tỉnh dậy thì con bảo đi ngủ chưa đọc kinh, thì con quay lại bàn thờ, con giơ tay trái lên vuốt mặt thì nó rơi xuống, đưa tay phải lên làm dấu nguyện kinh thì mồm nó cứng ra rồi. Thế con gọi vợ con thì không nghe được, mà gọi chẳng mấy tiếng thì con lần lấy vào con vào thì bảo là đánh cảo, gọi con lên đánh cảo. Thế xong là con ra giường có nằm mà con cứ chịu dần đi. Thì đến lúc này chỉ nghe thấy là cái anh y sĩ anh bảo nặng hơn mà ông Sơn rồi. Thế thì sau đó con không biết gì nữa.
Tai biến.
Vâng. Thế thì đến lúc khi con tỉnh thì con tỉnh con ngồi dậy là xung quanh là người ta bảo ô cái ông này cũng dậy được rồi, tức là con đã bị 3 ngày bất tỉnh ở bệnh viện Bạch Mai. Thế thì con đã ngồi dậy thì trước nhất là con làm dấu đọc kinh cảm bà Chúa cứu sống con, và con cũng hứa mà trong khi mà gia đình con cũng điện mà nhắn tin cho cha để cầu nguyện thì là con tỉnh dậy con cũng hứa là chưa biết một ngày nào nhưng gần nhất đây là con sẽ trở vào đây để là tạ ơn Chúa và cảm ơn cộng đồng mà cha đã cầu nguyện cho con để con được sống đến ngày hôm nay. Thực ra trước là con đã bị một lần rồi, tức là nó bị méo mồm. Cái châm cứu thì nó vẫn để lại di chứng. Thế bị sang lần hai, người ta bảo bị lần hai thì chết. Nếu có bị lần hai thì mồm nó kéo lại bình thường như thế này.
Alleluia! Trời đất đây! Giáo điểm tin mừng đây! Chẳng ra mấy cái chuyện hy hữu là lần thứ nhất bị tai biến thì miệng nó méo. Lần thứ hai bị tai biến gần chết 3 ngày sống lại thì miệng nó thẳng lại. Có chuyện đó có thể xảy ra không thưa anh chị em? Khoa học cắt nghĩa được không? Không cắt nghĩa được. Tôi gửi tặng cho vợ anh cái cây quạt. Nhưng ngày hôm nay là ngày lễ mẹ Dương Bình trong đền thờ nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Máy anh có chưa?
Con có tắt rồi ạ.
Con có tắt rồi phải không? Rồi xin cây quạt. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi còn những anh chị em khác thì còn những người khác thì còn ai chưa được làm chứng giơ tay. Giơ tay tôi nói là giơ tay không? Rồi chiều ngày mai nha. Chiều ngày mai 5 giờ mời các anh lên nhé. 5 giờ chiều ngày mai, được không ạ? Vì bây giờ nó hết giờ rồi, chúng ta ngó đồng hồ là nó trễ giờ. Cho nên là chúng tôi xin lỗi và 5 giờ chiều ngày mai lúc lên đặt tay á thì anh chị nói là con xin lên làm chứng, rồi sẽ xếp anh chị ngồi. Rồi chúng ta sẽ được làm chứng trước. Và bây giờ thì mỗi người chúng ta